سنك مواليا حسنا ممو
chúng mình đang học về một cái câu nguyện. Cái câu đó thì có thấy cái hùng lực của Đức Quán Thế Âm. Thì quý vị có nhớ rằng cái câu đó là gì? Là Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quan Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Thế chúng ta thấy cái hình bóng của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là cái hình bóng rất là dễ thương, rất là dịu hiền, rất là từ bi. Và cái cành dương liễu của Ngài đó không có chứa đựng một cái gì cứng rắn. Nơi hình bóng của Ngài Quán Thế Âm đó, nước cam lồ trong tịnh bình, cành dương liễu, nụ cười, chứ không có cái vẻ gì chứa đựng cái sự cứng rắn của một cái việc, một cái người có thể hàng phục được chúng ma. Chưa, hàng tà ma là hàng phục được, chặn đứng được, chặn làm bẻ đi những cái toan tính của ma. Hàng tà ma trừ yêu quái, dùng hai chữ rất là mạnh, hàng và trừ, hàng phục chúng ma. Tuy nhiên chúng ta thấy có một cái sự mâu thuẫn. Cái hình bóng của một người đàn bà rất đẹp, rất dễ thương, có nụ cười rất là thảnh thơi, tay không có vũ khí, chỉ có một cái bình, một cái tịnh bình, trong đó có nước cam lồ, tay đó thì chỉ cầm một cành dương. Thế nhưng mà cành dương đó, nước cam lồ đó lại là có thể coi như là một cái vũ khí để mà hàng phục chúng ma. Thế cái chỗ này đó, khi chúng mình nghĩ tới chuyện mà hàng phục, đánh bại, thì thường thường chúng ta nghĩ tới vũ khí. Thế nhưng mà tội nghiệp cho chúng mình đó, khi chúng ta dùng cái vũ khí của thế tục, thưa súng, đạn, lời dữ dằn mắng chửi, thưa những thứ đó đó, chỉ không có làm, không có giải quyết được vấn đề. Trong Kinh Pháp Cú nói rằng, bạo động sẽ tạo thành bạo động. Thưa nhân bạo động, chúng ta nghĩ rằng dùng bạo động để mà trừ khử một cái hành vi nào mình không thích. Chúng ta nghĩ rằng hành vi đó dứt chưa không? Có thể nó dứt, nhưng nó lại là nguyên nhân, nó lại là nhân của một cái quả bạo động về sau. Như vậy thì trong Đạo Phật á, làm thế nào gọi là hàng ma, và ma nào mà chúng ta cần phải hàng phục? Tuần rồi chúng tôi có kể quý vị, hồi nhỏ chúng tôi rất là sợ ma. Ở đây bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, có vị nào sợ ma không? Sợ không? Chưa, phải thú thiệt là còn sợ. Hồi nhỏ đó thì chúng tôi mỗi lần đi về chùa, đi đâu khuya đó, thì chạy ngang thì sợ những cái gò mã, cái nghĩa địa đó quý vị. Nhưng mà tôi thấy rằng 4 năm trước đây chúng tôi cũng thấy mình còn sợ ma. Chúng tôi có kinh nghiệm đi vào cái nhà xác. Ở đây có ai có đi vào cái nhà xác chưa? Chắc chưa. Cái nhà xác á, không phải là nhà hoàng xác. Khi mà chúng ta đi vào cái nhà hoàng xác đó, thì cái xác đó người Mỹ nói rằng ông coi đẹp không? Giống như là nằm ngủ vậy. Quý vị để ý chứ coi. Nghĩa là chúng ta được trang điểm, chúng ta được làm cho đẹp đẽ giống như cái người còn sống. Thưa, chúng tôi muốn nói là cái nhà xác thiệt á, cái nhà xác ở bệnh viện mà sau khi những người chết được đưa vào đó, người ta để những cái ngăn, có những cái ngăn của vị trong cái nhà lạnh á, thì một cái người được bó và cái ngăn dài sắp cao cao lên như vậy nè. Thì sau khi mà chúng tôi bước vào đó, thì phải nói rằng, phải thấy rằng trong cái tâm niệm của mình vẫn còn cái niềm sợ sệt, không biết sợ gì nhưng mà sợ. Tôi thấy nhiều khi thấy thương cho mình. thưa những cái xác chết đó, nó làm cho mình sợ. Nhưng mà tự nó không có làm gì hết á, chính mình làm cho mình sợ. Bởi vì những cái xác chết nó có nói gì đâu, có làm gì đâu, họ chỉ nằm đó thôi. Nhưng mà chúng ta cái tư tưởng, cái hình bóng, những cái suy tưởng của mình đặt vào cái xác chết đó, đặt vào cái nhà đó gì, làm cho mình sợ hãi. Và tự nhiên tôi sực nhớ tới cái câu này, hàng tà ma trừ yêu quái. Thưa ma, ma chết không đáng sợ quý vị. Thật sự ma mà chúng mình sợ đó là ma sống. Thưa ma sống đây á, tức là những cái người chung quanh, có khi họ đã làm khổ mình hơn là ma làm khổ. Nói với người chung quanh không thì mình đổ thừa người khác, nhưng mà đứng về mặt Phật Pháp và nói chính chúng ta là ma mà chúng mình đã làm khổ chính chúng mình. Trong kinh Đức Phật nói ma có mấy loại. Thưa ma có thứ nhất là ngũ uẩn ma, thứ nhì là phiền não ma, cái thứ ba là tử ma, cái thứ tư là thiên ma. Tôi ngẫm nghĩ sực lại trong cái cảnh bước vào nhà xác, tôi sực lại thì thấy rõ ràng là ngũ uẩn ma nó làm cho mình đau khổ. Thưa ngũ uẩn ma là gì? Quý vị suy nghĩ thế ha, mình có khổ vì chuyện đó hay không? Thứ nhất là sắc uẩn, sắc. Thưa cái hình tướng của mình nó làm cho mình khổ. Chẳng những hình tướng của mình nó làm cho mình khổ mà hình tướng của người cũng làm cho mình khổ nữa. Chúng ta ở đây có từng bao giờ có người nào hả mà buổi sáng đứng đánh răng rồi nhìn cái gương ký, nhìn cái gương á, hay là tự mình bước lên cân rồi sững sờ rồi rụng rời nó, ô sao mình nặng vậy không? Có không? Thế có khi nào chúng ta nhìn gương rồi thấy ồ tại sao mặt mình nhăn nhiều như vậy, tại sao tóc mình bạc nhiều như vậy, vân vân. Thưa cái đó đó quý vị, là chúng ta bị uẩn ma làm phiền não tới mình. Thưa uẩn là sắc, thân thể, hình tượng. Chẳng những chúng ta băn khoăn quá nhiều về cái thân thể của mình á, mà chúng ta còn gì, thưa chúng mình còn bị những con ma về thân thể của người khác làm chúng mình chìm lụy. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng chúng sanh vì không biết cái thân mình nó thay đổi, cho nên á, mình cứ nghĩ rằng cái thân của chúng mình nó tồn tại, nó còn một cái trước sau như một. Nhưng mà có biết đâu á, thân thể của chúng mình nó là một cái hợp thể, nó cần phải được thay đổi, nó phải thay đổi. Tôi thấy có nhiều khi chúng mình khổ đau vì thân thể của chúng mình. Chúng mình quá quý trọng đấy quý vị, quá quý cái thân của mình. Và khi quý thân mình thì sao? Thì mình có khuynh hướng, mình giữ gìn, mình bảo vệ nó. Thế bảo vệ nó thì, nếu chúng ta bảo vệ nó như dùng chiếc bè để làm việc Phật, để mà tu tập thì được. Nhưng mà có khi chúng ta cưng chiều thân thể mình quá, khiến cho cái thân thể mình nó trở lại, nó làm ma, bể mình, nó làm lụy lấy mình. Tôi thấy có nhiều khi Phật tử thấy cũng buồn cười lắm. Nó lại Phật, thưa làm gì thì làm ngày làm đêm không thấy sao đây không? Mà khi lại Phật dài lại thấy đau lưng. Rồi khi mà đau lưng thì sao? Đổ thừa, tại lại Phật đau lưng. Thưa cái nhân cái quả không thấy không rõ. Thật sự ra cái nguyên nhân của cái việc đau lưng có thể xảy ra từ lâu rồi. Nhưng mình lại Phật như vậy á, cái điều đó không có nghĩa là tại lại Phật mới đau lưng. Mà chúng ta nhìn thấy cái tương quan gần mà chúng ta không thấy cái tương quan xa. Nói về cái sự khổ đau của ngũ uẩn về thọ, về sắc uẩn, cái người tu tập xin biết thương xót lấy cái thân mình. Tập từ bi với thân mình trước. Nhưng mà tập từ bi với thân mình, điều đó không có nghĩa là chúng ta quá tôn trọng tới thân mình. Thưa có thân thì phải giữ. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị lụy vì thân, thì tôi nghĩ rằng chúng mình đã bị con ma thân thể nó đánh bại lên mình. Thế chuyện nghĩ tới thân thể đó, chúng ta có mấy cái thứ này. Một là chúng ta nghĩ thân thể mình đẹp hay xấu quý vị. Khi quý vị nghĩ về chính thân thể mình thì mình cho thân mình đẹp hay xấu? Có người nào dám cho thân mình xấu không? Thưa không.
chứ không.
Lạ cái đó, đó. Là mình á, có thể là có cái gì đó, á, có cái gì khác thường, nhưng mà chúng ta vẫn cho rằng thân thể của mình đẹp. Thứ đẹp, đẹp theo cái nghĩa chủ quan của mình á. Nhưng mà đứng về mặt Phật Pháp mà nói, đứng về mặt mà giáo lý mà nói, thưa thì thân thể chúng ta đó, nó cơ chỉ khác biệt, nó có sự khác biệt. Khác biệt giữa người này và khác biệt giữa người nọ. Nhưng mà đứng về mặt chung mà nói á, thì thật sự nó chỉ giống nhau thôi quý vị. Nó giống nhau. À, chúng ta nhìn về cái mặt hình tượng á, thì có khác nhau. Nhưng về mặt mà sự cấu tạo nên cái thân thể con người á, thì nó lại giống nhau. Quý vị thấy ha? Thật sự nó đứng ra đứng mặt nguyên tố mà nói thì đây là đất nè, đây là nước nè, đây là gió nè, đây là lửa nè. Bốn cái đó cộng lại chứ gì? Thì cái hình thức này, hình thức nọ thì nó ra con người, người cao, người thấp, người ốm, người gầy. Nhưng mà thật sự cái bản chất là nhau thôi. Vậy thì chúng mình cẩn thận về cái thân thể của mình. Thưa đừng có để nó làm lụy mình nhiều. Chúng tôi thấy có nhiều khi sang Mỹ này. Ở Việt Nam thì không đến nổi. Ở Việt Nam nhiều khi chỉ lo cơm ăn áo mặc thôi. Sang bên Mỹ thì bắt đầu sao? Tôi có một cặp vợ chồng rất là thân. Thân lắm. Biết nhau từ hồi nhỏ. Thì người vợ, một bữa nọ thì người vợ nói với người chồng. Nó bây giờ là coi như là chị không có thỏa mãn với cái sắc đẹp của chị. Cái thân thể của chị đó, chị không có thỏa mãn. Vậy thì chị nhất định chị phải đi làm đi cái gì đó quý vị đi. Đi mổ cái mũi rồi sửa lại cái đôi mũi. Rồi cắt lại đôi mắt. Thưa người chồng thì thương vợ. Thương vợ. Nhưng mà người chồng hỏi là bà làm để làm gì? Bà làm để làm gì? Thì bà vợ nói rằng không có thấy đẹp. Không có vừa ý với cái nhan sắc của mình. Không có vừa ý với cái đẹp của mình. Thì tôi thấy người chồng thương vợ. Thì người chồng nói rằng á, tôi không thấy bà xấu chút nào trơn á, mà tại sao bà sửa? Thì chỉ có hai việc đó thôi. Người chồng á thì nói là bà sửa không cần để sửa cái số tiền này đó để mà lo cho những người thân, để cho cha cho mẹ, để mà dành dùm cuộc sống về sau, có phải hơn? Còn bây giờ thì đi sửa thì sửa để làm gì? Thưa tội nghiệp, chỉ có bao nhiêu chuyện sửa lỗ mũi và sửa cặp mắt thôi quý vị. Bà vợ đó thì nghĩ rằng á, mình muốn làm đẹp, phải là sửa mũi sửa mắt để làm đẹp, để làm vừa ý chồng mình. Trong khi người chồng á thì coi cái nhan sắc đó lại là không quan trọng, cái chuyện khác lại là quan trọng. Thì tôi thấy có một sự giằng co giữa hai vợ chồng. Thì khi đó thì tôi thấy cái tư tưởng, cái ảo tưởng, cái dự định mà thay đổi về sắc đẹp á, đã là con ma làm hai vợ chồng trăn trở với nhau. Tôi thấy có nhiều khi chúng mình phải đối diện với những cái đó để mình thấy được rằng chúng ta không nên để cái con ma hình tướng của mình nó làm khổ lấy mình. Tôi thấy có nhiều khi tội nghiệp lắm. Tôi biết có những người đàn bà không có tiền, rồi nghe quảng cáo thế này thế nọ thế kia, cương quyết đi làm, đi sửa sắc đẹp. Thưa sửa sắc đẹp thì cái này nó lên nhân cái kia. Nếu có tiền á thì thôi, không có làm gì, mình dư tiền không có làm gì. Trong khi không có đủ tiền thì phải chịu, sửa sắc đẹp chịu. Nghĩa là sao? Nghĩa là phải trả góp. Mà trả góp thì sao? Phải có tiền lời. Mà có tiền lời thì sao? Nghĩa là làm không đủ, phải chồng phải làm thêm, hoặc là người đó phải tự làm thêm để mà cho thỏa mãn cái mà người ta gọi là đẹp cho người khác họ nhìn. Tôi thấy rất là tội nghiệp. Cái chỗ này mình nên cẩn thận. Thưa cái thứ hai đó là thọ, tức là cảm thọ, cảm giác của mình. Tại sao mà nhìn cuộc đời này, nhìn mình bằng cái đôi mắt từ bi hỷ xả, mình thấy mình chiến thắng được con ma cảm giác. Quý vị, khi mà tiếp xúc với người khác á, quý vị muốn người ta khen mình hay muốn người ta chê mình? Cái này hỏi thiệt thôi. Khen, phải không? Ai cũng muốn người ta khen hết trơn á. Có ai muốn người chê không? Thưa không. Có khi người ta chưa chê, người ta chỉ đưa một cái ý kiến chính xác về mình á, mình cũng coi nó là cái lời chê mình rồi, chứ đừng nói chê. Tôi nói lại ha, chê đó là người ta cố tình người ta chê. Có khi người ta chỉ nêu ra một cái ý kiến chính xác đúng về mình. Mình biết đúng, nhưng mà mình không thích người ta nói ra cái đúng đó. Tôi lấy ví dụ, tôi hơi hô ra, biết 100% là mình hô, phải không? Nhưng mà đối với một người khác đó, tôi lấy ví dụ tôi là người đàn bà, biết là mình hô răng gì, biết 100% vậy đó. Nhưng mà khi nghe người khác là trời bà cái răng mà hô quá chừng của anh không được, thì sao? Mình buộc, mặc dầu nó là một cái sự thật, nó là cái sự thật, nhưng mình không muốn người ta nhắc cái sự thật đó. Thưa cái chỗ này, thọ là vậy đó, là cảm giác buồn, cảm giác khổ, cảm giác không thoải mái trong cái cuộc đời của chúng mình đó. Nếu mà chúng ta, khi mà người ta nêu ra một cái vấn đề gì mà mình cảm thấy khổ đau, cảm thấy không thoải mái đó, thưa xin quý vị, tập dùng cái nhành dương liễu, tập dùng cái giọt nước cam lồ để mà hiểu được người kia. Có khi người ta nói như vậy không có ác ý, có khi người ta nêu ra một cái gì đó hoàn toàn không có ác ý, nhưng mà cái người nhận cảm thấy khổ đau, và khi khổ đau á, chúng ta nghĩ người kia có cái ác ý muốn làm khổ lấy mình. Chứ không như vậy. Xin quý vị tập, cái chuyện đời đó, trong thế gian này đó, thì ai cũng thương mình, ai cũng thương mình hết. Và trong thế gian này đó, trong cái việc tu tập, ai cũng có cái căn bản là muốn tìm cái hạnh phúc cho mình. Nếu mà chúng mình muốn tìm hạnh phúc cho mình, mình tạo khổ đau cho người khác á, thì tôi nghĩ rằng mình đã đi ngược lại cái chiều nhân quả. Phải tập. Nếu mà cái người nào đó không mang những cái cảm thọ, những cảm giác mà không thoải mái cho mình, xin quý vị tập, tập nhìn người đó. Xin quý vị tập nhìn sau lưng người đó. Xin quý vị nghe cái lời người đó nói, và xin quý vị cũng tập nghe cái lời người ta chưa nói hay người ta không nói. Cái chuyện này nó quan trọng lắm. Nó quan trọng lắm quý vị, trong cuộc sống gia đình của mình. Chứ có khi nào á, quý vị thương người đó chứ gì? Thương. Nhưng mà một lời nói, một cái hành động của người đó lại làm cho mình khổ đau. Tôi hỏi thật, suy nghĩ đi coi, tôi nói lại. Mình thương một cái người nào đó, nhưng mà cái lời của người đó nói, một cái hành động của người đó làm lại tạo sự khổ đau cho mình. Có quý vị, có. Quý vị không nghĩ kỹ thì thôi, nhưng mà có thể người đó có thể là vợ, là chồng, người đó có thể là người tình, người đó có thể là đứa con trai của mình, người đó có thể là đứa con gái của mình, hay người đó có thể chính là cha mẹ mình. Thương, mình thương, họ thương mình, nhưng mà có một vài cái hành động, cái ngôn từ, có khi không cần cái hành động ngôn từ, chỉ cần một cái nhìn, một cái nói thôi, khiến cho mình khổ đau. Như vậy thì chúng ta, cái người tập tu phải tập nhìn lại, tập đặt lại cái vấn đề trong cái bối cảnh của nó. Nói, suy nghĩ, có hành động, thì chúng ta thấy phải tạo thấy hết những cái duyên, tạo ra cái ngôn ngữ, cái hành động, cái suy nghĩ đó. Thì có như vậy đó, thì mình mới phần nào mình hiểu được cái thọ của mình. Sắc nè, thọ nè, tưởng, suy nghĩ. Có khi nào quý vị bị khổ đau vì cái suy nghĩ của mình? Ngộ lắm. Tiếng Mỹ gọi là projection. Projection tức là phóng tưởng về chuyện ngày mai. Ở Việt Nam mình trong văn chương có câu chuyện là chiêu quân cống hồ. Cái gì biết chiêu quân cống hồ? Tức là cái cô gái đó đi nghèo, nhưng mà sau đó thì đẹp, cô đó đẹp thì cô được gả về cho ông vua của nước Hồ. Thì cô gái đó trước khi đi đó thì sợ lắm, bây giờ ở chung với mẹ thì quen rồi, ăn làm sao, ở làm sao, mặc sao biết hết rồi. Khi mà đi về nhà chồng thì cô ta sợ lắm, cô ta khóc, bởi vì cô ta cứ nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra, cứ nghĩ chuyện tương lai thôi, cô ta khóc. Và tới chừng mà khi cô ta đi lấy chồng rồi đó, thì sống trong cái sự vinh hoa của gia đình chồng, thì cô ta khi đó mới thấy tiếc là mình, trong cái thời gian mà trước khi về nhà chồng đó, mình đã khóc về cái chuyện khổ trong cái dự tưởng của mình. Trong khi đó đáng lẽ ra mình phải dành những cái ngày đó, những cái ngày mà trước khi về nhà chồng đó, để mà tận hưởng cái hạnh phúc trong cái khung cảnh mẹ, cha, anh chị của mình. Sau này người xưa có câu là khóc như thiếu nữ, vô quy nhật là vậy đó. Là khóc như là người con gái trước khi về nhà chồng vậy đó. Thế cái câu chuyện nó cho thấy là như vậy. Chiêu Quân trong cái thời gian còn ở chung với cha mẹ chuẩn bị để lấy chồng đó, thì cô đã khóc. Đã khóc vì cái dự tưởng về tương lai của cô. Nhưng mà trong khi cô khóc về tương lai của cô đó, cô đã bỏ mất một cái thời gian rất là quý. Những cái ngày cuối cùng trong cuộc đời con gái còn lại sống với cha, với mẹ, với anh em của mình. Thưa chúng mình, có khi cũng vậy đó quý vị. Chúng ta không chịu sống với cái hiện tại trước mặt mình, mà chúng ta cứ dự phóng về ngày mai. Tôi chưa có sung sướng được, tôi chưa có cười được, là bởi vì nhà tôi trả chưa hết. Tôi chưa có cười được, là bởi vì sao? Bởi vì con tôi nó chưa có chồng, chưa có vợ, vân vân. Chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta cứ nghĩ là ngày mai tới, rồi ngày mai tới mình mới vui được. Thưa nội, cái chuyện mà nghĩ ngày mai tới mới vui đó, chúng mình đã mất đi không biết bao nhiêu là những cái thời giờ vàng ngọc, sống ngay trong lúc này với những người thương. Tôi thấy có nhiều khi tội nghiệp. Tôi có quen với một cặp vợ chồng, quý vị. Hai vợ chồng mà lúc về già đó thì đầy đọa nhau dữ lắm. Hai vợ chồng không có hạnh phúc với nhau. Nhưng mà vì con, thành thử hai vợ chồng mà mới tập trung hết mọi năng lượng của mình để mà lo cho con. Nhưng mà tội nghiệp, khi hai vợ chồng còn một cái đối tượng chính là con á, thì cái điều đó, những đứa con, những cái sự sống của đứa con, học tập của đứa con là cái sợi dây nối liền hai người chồng, hai người vợ, nối liền họ lại. Nhưng mà khi sợi dây đó bắt đầu thay đổi thì sao? Thưa tội nghiệp, khi mà những đứa con lớn lên rồi đó, thì hai ông bà khi đó đã, con đã lớn, mà hai ông bà cũng đã lớn tuổi rồi, hồi nhỏ tuổi đi làm, thì hai người còn có một khoảng không gian riêng. Chồng có khoảng không gian của công việc làm, vợ cũng có khoảng không gian của việc làm, mà hai người còn sợi dây là mấy đứa con. Khi mấy đứa con lớn lên, khi hai vợ chồng về hưu, thì hai vợ chồng biến cuộc đời của nhau thành địa ngục. Sống ở không, thì hai người bắt đầu lôi chuyện đời xưa của nhau ra mà nói. Hai người chồng đầy đọa nhau cho tới khi người chồng chết. Thưa, lúc còn sống thì bà vợ không thấy sự quan trọng của người chồng là quan trọng. Nhưng tới khi mà người chồng chết thì người vợ mới hối hận, mới thấy rằng mặc dầu ổng như vậy, nhưng mà có mặt ổng nó cũng còn cái người để mà hủ hỷ trong cuộc sống trần gian. Muốn nói một cái lời xin lỗi chồng mình, thưa, nhưng mà nói chăng á, thì chỉ nói tới tấm hình để trên bàn thờ thôi, người chồng không còn ở đó để mà nghe. Chúng tôi muốn kể những câu chuyện như vậy để cho thấy trong cái cuộc sống của mình á, xin quý vị, chúng ta vẫn, nếu mà làm văn làm thơ thì nó tưởng tượng, nhưng mà trong cái người tập tu á, thì mình phải sống với cái thực tế. Tôi nói lại, cái thực tế trong cuộc sống của mình. Thưa con, vợ, cháu, em, vân vân, chúng ta phải trân trọng họ, quý vị. Nhiều khi mình muốn họ đổi sao được. Mình nghĩ rằng chứ phải chi nói như vậy, ha, chứ phải chi nói bây giờ nói như vậy nè, chứ phải chi nói khác chút thì mình thương nhiều hơn. Thưa, cái việc đời nó khó lắm. Mỗi người có một cái duyên khác nhau, mỗi người có một điều kiện khác nhau. Chúng ta phải chấp nhận trong cái hoàn cảnh bây giờ. Và dường như là chỉ có chấp nhận như vậy chúng mình mới đổ thay họ được. Xin quý vị, tưởng, suy nghĩ thì vẫn tiếp tục, nhưng mà phải cẩn thận, đừng để cho cái suy nghĩ của mình nó đưa mình xa lìa cái thực tế. Tôi thấy có những cái trường hợp, nếu mình biết sống trong cái thời gian hiện tại đó, đừng có chịu khổ đau, đừng có bị những con ma của tưởng tượng nó hành hạ mình, mình hạnh phúc lắm quý vị. Tôi biết có một cái cô, chúng tôi biết lâu lắm rồi, cô người Mỹ. Cô bị ung thư ngực, cô tên là Patty. Thì khi mà cô điều trị cái chemotherapy đó. Ở đây những vị nào biết dùng cái mà trị chemotherapy thì rất là khổ sở. Ngày trước cô rất đẹp, nhưng mà sau khi cô bệnh mà cô được điều trị bởi chemotherapy thì tóc cô rụng hết à. Một cái người đàn bà đẹp quý vị, vinh dự, hãnh diện về cái đẹp của mình. Nhưng mà khi mà chúng tôi tới gặp thì lúc đầu không muốn gặp, không muốn cho những cái người thân, những người quen của mình tới gặp. Chứ chúng tôi phải năn nỉ. Tại sao vậy? Bởi vì cô đau khổ. Vì thứ nhất, hồi đầu mình nói là về cái thân thể của cô. Cái hình bóng ngày nào mà những người bạn cô gặp cô đó là hình bóng người đàn bà đẹp. Nhưng bây giờ thì thân thể không còn như xưa, nó tóc nó rụng hết rồi. Cô ta trốn tránh không muốn cho những cái người thân của mình nhìn thấy cái thân thể của cô. Nhưng mà sau đó chúng tôi cố gắng, tôi tìm cách để tới thăm vì biết là cô sống như vậy là cô sống trong cái sự khổ đau. Vì một mặt á, muốn tiếp xúc với người ngoài, nhưng một mặt á, thì không muốn cho người ngoài thấy được cái thân thể tàn tạ của mình. Cuối cùng chúng tôi đã gặp. Và chúng tôi biết được rằng chúng tôi đã nói chuyện rất là nhiều. Sau đó thì cô trở về quê của cô ở Indiana. Thì sau đó thì cô có viết cái thư. Thì cô nói với chúng tôi trong văn phòng chung. Thì cô thấy được rằng cô đã làm mất những cái thời giờ rất là quý của cô. Bởi vì cô đã sống trong tưởng tượng quá nhiều. Cô đã sống trong dự phóng quá nhiều. Khi mà cô còn làm chung á, thì cô cảm thấy khó chịu với người này, khó chịu với người kia, khó chịu với cái văn phòng, khó chịu về nhiều thứ. Nhưng mà cho tới khi nào, cho tới khi mà cô nằm ở trong bệnh viện, cho tới khi mà cô về nhà mà chờ chết thì cô mới thấy được rằng những ngày đó là những ngày vàng ngọc của cô. Thưa, chúng ta phải tập, mình không bệnh hoạn, nhưng xin quý vị nhớ được rằng những cái ngày mình có đó là những cái ngày vàng ngọc. Chứ con mình có thể không học giỏi bằng con của người khác, không sao, nó là con của mình. Chứ chồng của mình á, có thể xấu hơn người khác, có thể làm ít tiền hơn người khác, có thể có một cái lỗi nào đó về 15 năm về trước. Thưa, nhưng mà người đó là chồng mình, là cái người sẵn lòng chia sẻ buồn đau vinh nhục với mình. Phải cảm thấy trân trọng điều đó. Vợ mình có thể là không có sang như người đàn bà khác, vợ mình có thể là không biết trang điểm như người đàn bà khác, nhưng mà phải thấy rõ, không biết như vậy, nhưng mà người đó đã đồng cam cộng khổ với mình, đã chia sẻ từng cọng rau, từ chén cơm, từ manh áo. Thì nếu chúng ta thấy như vậy đó quý vị, thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, mình sẽ biết quý trọng những cái gì mình còn, và mình không có sống trong dự tưởng của ngày mai. Thì cái đó gọi là thọ tưởng. Hành thức cũng vậy. Hành thức là gì? Là sự phân biệt. Là trên một cái cơ sở suy nghĩ, rồi chúng ta đi tới chỗ phân biệt. Chúng ta đã khổ nhiều lắm về cái sự phân biệt của mình. Mà cái buồn cười là phân biệt của thế gian á, nó lại khác. Cái môi trường này nó khác môi trường kia. Ở đây quý vị qua Mỹ chắc lâu rồi. Quý vị có thấy mình đổi không? Tôi muốn nói về tánh tình á. Có không? Dường như á, có khi mình không có mình phủ nhận. Nói ôi ông hay bà hay anh hay chị bây giờ giống Mỹ quá chừng, Mỹ quá rồi. Thì mình sao? Mà nghe nói Mỹ quá mà không chịu đó. Không có, tôi còn là người Việt mà. Thưa không? Chúng ta sang đây đó, 5 năm, 3 năm, không biết nói mấy cỡ nào, 5 nửa năm. Nhưng mà chúng mình đổi quý vị. Có khi chúng mình đổi mà chúng mình không thấy đổi mà thôi. Đổi mình không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cách ăn nè, cách mặc nè, cách đi nè, cách đứng nè, cái ngày, cái giờ nè. Chúng mình đổi. Nhưng mà chúng mình lúc đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng mà đổi một lúc nào đó nó trở thành chính cái tâm thể của mình. Ở Việt Nam á, thì gặp nhau thì sao? Giờ rất sao biết sáng nhau đi chợ chứ gì? Sáng mình đi chợ, bữa sáng mình thức dậy thì ta cá rồi xách cái giỏ đi ra chợ. À, mình quen với cái đó rồi. Khi mới sang đây thì mình sẽ thiếu cái đó, mình buồn. Rồi con mình nói thôi má, thôi thứ bảy mình đi chợ. Vậy thì hàng ngày mình đi chợ đổ thành một thói quen, thứ bảy đi chợ. Bây giờ mình đi thứ bảy chợ riết rồi thì sao? Thì mỗi ngày đi chợ là chuyện mà không thể tưởng tượng nổi với mình rồi đó. Thứ bảy mình mới đi chợ. Vậy chúng ta đổi. Ở Việt Nam thì đâu có cần hẹn hò gì đâu. Tới nhà rồi réo, chị ba ơi, chị ba, không ai trả lời, đi tuốt từ trước rồi sao, không sao hết. Như ở Mỹ thì sao? Mình đưa làm gì đó mà người ta tông cửa ta vào nhà thì mình thấy khó chịu. Nghĩa là chúng ta có những cái đổi mà chúng mình không thấy mà thôi. Tôi nói như vậy chứ vậy. Để cho thấy được rằng, nếu chúng mình biết nhìn cái hành, cái thức. Cái hành là sự suy nghĩ. Cái thức là sự suy nghĩ căn cứ trên cơ sở phân biệt. Phân biệt. Nếu mà chúng ta biết rõ ràng như vậy, chúng mình không bị khổ về hai cái này. Có khi nào chúng mình trách nhau không? Hồi xưa, 20 năm trước, ông nói ông thương tôi. Hả? Bây giờ ông đổi. Phải chứ hồi biết, tôi biết vậy tôi không lấy ông. Mà nếu mà ông thì có khi trách bà, phải chứ tôi biết bà vậy tôi không có cưới bà. Có khi nào, tôi hai trường hợp đó là hai trường hợp mà cùng cực. Có khi nào chúng mình trách nhau là người kia thay đổi không? Ở đây quý vị có bao giờ quý vị trách người khác vì người kia đổi không? Tôi nghĩ là có quý vị. Mình trách người khác đổi thay, nhưng mà chính mình đổi thay mình không biết. Biết đâu cái sự đổi thay của mình á, nó lại là cái động cơ khiến người khác đổi thay. Không có như vậy đó quý vị. Có nhiều khi buồn cười lắm, mình nói chuyện với người kia chứ gì, mình nói, mình muốn cho người kia hiểu được mình, nhưng mà trong khi đó mình cũng nhìn, mình cũng tìm hiểu người kia, họ muốn như thế nào. Có khi mình xa xa, mình ở nhà mình gì, trong bụng muốn tới nói với bà đó chuyện đó, nhưng mà tới gặp bà thì sao? Thưa, câu chuyện mình muốn nói lúc ở nhà đó, nó được hơi đổi chút rồi, bởi vì sao? Bởi vì mình thấy cái bà đó trong một cái hoàn cảnh là bà muốn nghe cái gì, bà muốn thấy cái gì. Thấy như vậy, để mà chúng ta không có bị con ma của hành quẩn, của tưởng quẩn nó làm khổ. Chúng ta phải xác nhận lại cái sự thay đổi về tâm hồn, về thân thể, về hoàn cảnh nó có, quý vị. Nó là vô thường mà. Nó là vô thường. Mà chính thấy cái sự vô thường như vậy, chúng ta mới giữ được cái tình cảm lâu dài. Tôi thấy có một cái người quen, chúng tôi có giúp cho hai vợ chồng thấy được cái chỗ này. Thưa, hai người lúc còn đi học thương nhau lắm quý vị, thương nhau rất là thương. Người chồng thì rất là thương cái cô gái đó. Mà cô gái đó thì cũng rất là thương cái người con trai này. Người con trai thì là bạn của chúng tôi. Thương nhau tới nỗi mà sẵn lòng hy sinh cho nhau. Có thể là người con trai sẽ nhịn ăn, không có ăn, nói dối nè. Khi mà bây giờ hồi lớp sinh viên còn nghèo đó, thì làm sao đi học đó, thì đâu có bao nhiêu tiền, cha mẹ cho không có nhiều tiền, mà xin cái tiền financial aid không có nhiều tiền. Vậy thì sẵn lòng dành tất cả mọi thứ của mình để lo cho người con gái. Hai người thương nhau tới nỗi mà hai gia đình không chấp nhận, và cả hai bên, người con trai và người con gái đều chấp nhận cái sự từ bỏ của gia đình, để mà hai người có được cái hạnh phúc với nhau. Chúng quý vị thấy cái tình mà nó nồng đượm tới nỗi như vậy. Nhưng mà khi sống được 4 năm thì sao? Chưa 4 năm thì hai người bắt đầu hối hận. Bậy quá. Gia đình thì vẫn còn hụt hạt. Người vợ thì đổ thừa tại gia đình chồng. Gia đình chồng thì đổ thừa tại gia đình vợ. Cứ đổ thừa cho nhau thôi. Nhưng mà không biết tại sao nó có sự trục trặc như vậy. Tại sao mà hai người thương nhau đến mức mà chấp nhận sự từ bỏ của hai gia đình để có hạnh phúc với nhau, mà bây giờ chỉ 4 năm thôi lại mắng chửi nhau, lại hành hạ, lại đày đọa, lại đổ thừa nhau. Thế tôi thấy có nhiều khi nó qua ra như vậy nè quý vị. Hai bên một cái lúc nào đó thì cái tình cảm nó như vậy. Nó có sự cảm thông, nó tương ứng một cái trình độ với nhau, một cái level với nhau. Nhưng mà đứng về mặt vô thường của Đạo Phật á, mà không hiểu về Đạo Phật, tất cả mọi thứ đều vô thường, nó đổi. Ví dụ hai người lúc đầu thì như vậy, thì dễ thông cảm nhau, nhìn nhau một cách rõ ràng. Nhưng mà vì cái điều kiện nào đó, cái trình độ phát triển tâm linh của một người đó, một lúc nào có sẽ có sự khác biệt. Nó sẽ có sự cao thấp, sẽ có sự khác biệt. Nếu hai người không có chịu nhìn nhau, thấy mình có thay đổi, thấy người kia có thay đổi, và thấy hai sự thay đổi nó không có compatible với nhau, không có tương ứng với nhau đó, thì bắt đầu một lúc nào đó sẽ có một cái khoảng cách giữa hai người. Và khi khoảng cách càng ngày càng rộng thì sự cảm thông sẽ không còn có mặt nữa. Như vậy thì một cái lúc nào đó hai bên có một cái trình độ giống nhau, nhưng mà sự vô thường nó tới, một bên đổi lẹ, một bên đổi chậm, và chính vì cái đổi như vậy, một lúc nào đó hai người sẽ không còn thấy được cái hồn nhau, tâm hồn nhau nữa, và nó tạo ra cái sự khổ đau. Thì chúng tôi nói như vậy đó, xin quý vị nhớ chỗ này. Cái thọ quẩn và tưởng quẩn, nó cơ sở của nó là thay đổi. Mình thay đổi và người khác cũng đổi thay. Biết như vậy để chi? Thưa, biết như vậy để mà mình có dịp mình quán chiếu mình. Biết như vậy để mình quán chiếu cái người thương. Thử xem là cái người mình thương có đứng cùng một cái vị trí của mình hay không. Nếu có thì sao? Tình thương đó nó còn. Nếu bắt đầu không cùng đứng một cái vị trí chung, thì cái bổn phận của người tập tu là làm thế nào sống chung thương với nhau đó. Mình có bổn phận thì chẳng những mình tiến bộ về mặt tâm hồn, mà mình phải tạo điều kiện cho người kia cũng tiến bộ về mặt đó. Chỉ vậy, để cho hai người cùng đứng trên một cái môi trường tâm linh giống nhau. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thưa chúng mình đã bị khổ về những nguyên lý tâm thần đã nhiều lắm rồi. Chúng ta chỉ cần nghĩ rằng cái người kia nghi là cái người kia họ ghét mình. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho mình đau khổ rồi. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng thôi ha. Tôi nghĩ là chắc chúng mình ai cũng bị trường hợp này thôi. Cái người kia thương mình cái gì? Rồi tự nhiên người kia có một cái hành động, có một cái nụ cười hơi là lạ, hay có một cái nhìn hơi là lạ. Nội cái chuyện mình nghĩ rằng người kia bớt thương mình thôi thì sao? Chúng mình sao bắt đầu sao rồi? Đã bắt đầu khổ rồi. Và cái buồn cười là khi mình bắt đầu mình sợ là cái người không còn thương mình nữa chứ gì. Bình kia bình thường thì ngày nào người ta tới, người ta gặp mình, người ta cũng chào, người ta hỏi, người ta cười ha, vui vẻ. Rồi bữa đó, cùng đi làm chung thôi, bữa đó mình đi vô đi làm thì ngày nào cũng chào hỏi mình thân tình hết. Bữa đó vô họ không chào gì hết, họ đi ta te, họ đi bực bực chỗ khác rồi. Thì sao? Chúng mình bắt đầu ngồi, chúng mình suy nghĩ rồi đó. Chắc không biết hôm qua mình làm gì đó, không biết người có giận hay không. Không biết hôm kia mình quên hỏi rồi đó, có giận hay không. Chúng ta cứ suy nghĩ về những cái giận mà trong tưởng tượng của mình. Thấy rằng nhiều khi cái tưởng, cái thức nó là tạo cho mình cái sự khổ đau. Mặc dù cái sự khổ đau có khi là không có thật. Để mà đối trị với cái chuyện mà hành thức, tưởng, thọ tưởng, hành thức, xin quý vị, những người con Phật, nếu mà chúng ta thấy rằng tâm hồn của mình dao động, có sự đổ thay trong tâm hồn, có sự dao động, có sự buồn khổ về cái hành động, về cái ngôn ngữ của một người nào đó, trong đạo Phật dạy mình như vậy. Thứ nhất, nếu mình thấy có sự khổ đau thì xin quý vị dừng lại để hỏi lại mình. Cái khổ đau mà mình thấy đó là khổ đau tưởng tượng hay là khổ đau có thật? Tôi nói lại, tưởng tượng khổ đau hay là khổ đau có thật? Cái người đó hôm qua mình gặp họ, mình chào. Họ ngó lơ, họ không nhìn lại. Thưa, mình nghĩ rằng cái người đó họ khinh mình là một cái sự khổ đau. Nhưng mà chưa chắc. Chúng ta mới nghĩ thôi là cái người đó họ khinh, mà chính mình nội cái mình thấy là người ta khinh mình á, mình đã khổ rồi. Tại sao mình không hỏi người đó chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình không tìm hiểu thử coi trong hôm qua như vậy đó? Biết đâu là mình đi ngang như vậy, mình chào chị, người kia họ không nhìn mình, họ đi luôn. Biết đâu á là trước khi gặp mình á, họ vào trong cái văn phòng của người supervisor, họ đã bị khổ đau, bị trằn trọc, bị đầy rọ về người kia. Lúc ra họ quên đi cái để ý người khác, họ chỉ sống cái khổ đau của họ. Có nhiều cái tình trạng như vậy. Thì chúng ta xin trước hết là mình phải coi thì cái khổ đau có thật hay là khổ đau trong tưởng tượng. Giả sử cái khổ đau có thật. Giả sử cái người đó nếu mà họ cố tình mình chào họ, họ giận mình, họ không thèm chào mình, là một khổ đau có thật. Thưa, cũng đừng có vội chấp nhận nó. để mà cái khổ đau nó tăng trưởng. Biết đâu họ giận mình trên cái cơ sở hiểu lầm. Chúng ta thấy rằng mình dở, mình không có tập biết cái cách tu tập với nhau, mình không có chịu hỏi nhau. Quý vị lạ, mình không có chịu hỏi nhau, mình không có chịu nói ra cho người ta hiểu. Cái buồn cười của mình á là mình không có hỏi thẳng nhau, mà mình lại hỏi một cái người khác về người kia. Mình không có nói thẳng với nhau, mình chỉ nói với người khác để người ta hy vọng cái người nghe của mình nó chuyển lại với người kia. Thưa chúng ta đã nói về nhau quá nhiều mà chúng mình không nói với nhau. Nói về nhau đó, cái tin tức không chính xác quý vị. Tôi thấy điều này lạ lắm. Hãy nói về nhau, muốn tôi nói với cô này, muốn cô này chuyển ý đi cô kia đó, khi cái ý của tôi tới cô kia nó trở thành cái ý khác rồi. Như vậy thì trong đạo Phật dùng cái lời ái ngữ để nói với nhau. Tôi thấy không có gì trở ngại trong việc gia đình. Thí dụ người vợ hôm qua người chồng có vẻ bực bội giận hờn, thế người vợ không nói liền, hôm sau mới nói: "Nè anh, dường như là hôm qua đó có cái gì làm cho anh phiền muộn khổ đau." Thưa không có gì trở ngại hết. Nhưng nếu mà người vợ hôm qua anh quạ quọ cằn nhằn như vậy, thưa nếu chúng ta chỉ một cái lời nói thôi quý vị có thể làm cho người kia thấy khác. Xin nói chuyện với nhau, đừng có nói chuyện về nhau. Thưa cái thứ ba, ngoài cái chuyện là thấy cái sự cái khổ về ngũ uẩn có thật, ngoài phải thông cảm nói chuyện với nhau về cái khổ đau đó, thì chúng ta còn phải tập một cái thứ ba, phương pháp thứ ba cũng khá quan trọng. Tập là chấp nhận và nghe cái nghe của người kia nói trong cái ý của người kia. Tôi nói lại ha, phải nghe người ta nói, mà nghe người ta nói đó bằng cái ý kiến của người kia, chứ không phải bằng ý kiến của mình. Tại sao vậy? Bởi vì có khi mình hỏi, người ta nói, nhưng mà mình không có nghe cái gì mà người ta nói, mình chỉ nghe cái gì mà trong bụng của mình nó nói. Khi chúng ta nghĩ là người đó có tội đó, thì người đó nói gì thì nói, chúng ta gã quan bên, chúng ta chỉ nghe những cái tin tức, những cái gì nói rằng cái người đó có tội mà thôi. Thưa cái chỗ này đó, nó làm cho mình tuy rằng có mắt, nhưng mà mắt lại không trồng. Tuy rằng có tai, nhưng mà tai mình không có nghe sự thật. Cho nên xin quý vị, Ngài Quán Thế Âm đó, nghe tiếng kêu mà tìm tới chúng sanh. Vậy thì khi mình nghe cái người kia nói đó, xin quý vị bỏ qua một bên một cái thành kiến, một cái ích kỷ tư kiến của mình. Phải tập nghe bằng cái sự tâm hồn của người nói, phải tập nghe vào cái vị trí của người nói. Bởi vì nếu mình dùng cái tâm hồn của mình á, thì tôi thấy có một sự khác biệt vô cùng. Tôi kể một câu chuyện để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Một người Phật tử, chưa sống ở bên Mỹ, còn mẹ ở Việt Nam. Anh rất là thương mẹ, lo cho mẹ. Thì cũng một cái người bạn khác, người bạn của anh cũng là người đàn ông. Thì cái người bạn của anh tới nói với tôi là không hiểu thầy. Nói sao không hiểu? Nó kỳ quá. Sao người đàn ông mà sao mà lại mà quá nặng nè, quá nặng về cái tình cảm. Thế là nói người đàn ông phải là có một thái độ cứng rắn thế này thế nọ thế kia gì. Nhưng mà anh này thì quá nặng về tình cảm với gia đình. Thế tôi thấy có những cái chuyện như vậy. Thì khi mà mình nghe nói như vậy thì thấy có sự sai biệt. Sai biệt thì sao? Thế cái người mà nói là người bạn của mình quá yếu đuối, quá nặng về tình cảm á. Tôi nghĩ rằng cái người bạn ấy đã không hiểu được cái tâm hồn của người kia. Nếu biết đâu á, người kia nghĩ nhiều về mẹ của mình là bởi vì người kia ngoài mẹ ra không còn có người thân nào để mà săn sóc cho bà. Ngoài người mẹ ra đó thì anh ta không còn cái mối tình cảm nào trong cuộc sống này hết. Như vậy thì người mẹ là cái nôi của cái tình cảm của anh phải để ý tới. Và cái người này đó có thể thương mẹ nhưng mà không có nặng nhiều như vậy, là bởi vì anh còn những cái chỗ mà anh xây dựng tình cảm khác, có thể có những người thân. Thì nếu chúng ta nhìn thấy như vậy đó, có thể rằng mình hiểu rằng tại sao mình thương người đó mà không có nặng nề như vậy. Chứ bởi vì hai người có hai hoàn cảnh khác nhau. Hai người trong Đạo Phật gọi là hai người có cái nghiệp chung. Nhưng mà những cái duyên để mà cho nghiệp trở thành, hai cái duyên nó khác nhau. Cho nên xin quý vị, mình đừng có dùng cái thước đo giá trị của mình để mà mình nhìn người khác. Bởi vì khi mình dùng cái thước đo của mình á, để mình nhìn người khác cái gì, mình sẽ không hiểu được người khác. Tôi nói lại, nếu mình dùng cái thước đo của mình để mình đo người khác đó, chúng ta sẽ không có hiểu được tâm hồn người khác. Hai người có những cái duyên khác nhau, có thể một cái sự kiện xảy ra giống nhau, nhưng mà vì cái duyên nghiệp khác nhau, hai người nhìn cái sự kiện đó bằng hai cái trình độ khác nhau. Thưa câu nguyện của Đức Quán Thế Âm là: hàng tà ma trừ yêu quái. Hàng tà ma và trừ yêu quái chỗ này đó không bằng bạo lực, không bằng vũ khí, nhưng mà Quán Thế Âm dạy cho mình hàng tà ma trừ yêu quái của mình bằng cái giọt nước từ bi. Muốn từ bi, mình phải bỏ thời giờ ra để mà hiểu cái người kia, để mà hiểu cái nỗi khổ của mình. Muốn từ bi, muốn hiểu được cái nỗi khổ của mình và nỗi khổ của người đó, xin quý vị phải tập gạt qua bên những cái tư kiến của mình, những cái tưởng tượng riêng tư của mình, những giá trị của mình. Chỉ có như vậy đó, mình mới thấy thương được người kia. Chỉ có như vậy đó, mình mới chiến thắng được những con ma giận hờn, kiêu ngạo, ganh tị, oán trách của mình. Thưa, những con ma đó đó quý vị, giận hờn, ganh tị, oán trách, cằn nhằn, trách móc, vân vân. Thưa, những con ma đó nó làm khổ mình và khổ người thương của mình nhiều hơn là những cái vong hồn uổng tử. Vong hồn của người ta chết rồi, họ không có làm khổ mình đâu. Nếu họ có theo mình chăng á, là chỉ theo để mà cầu xin cứu độ thôi. Nhưng có nhiều khi những con ma nó làm cho mình điêu đứng trong cuộc sống trần gian này. Nó làm cho mình tan nát gia đình, nó làm cho mình xa lìa những người thương. Là những con ma sợ, ghét, ghen, ganh tị, giận hờn, không chịu thứ tha và nhớ lại cái lỗi lầm ngày trước. Thì những con ma đó là những con ma mà mình phải dùng cái dành dương nước tịnh để mình chiến thắng. Bởi vì nếu không, chúng mình sẽ tiếp tục khổ đau và tội nghiệp. Chẳng những chúng mình khổ đau mà chúng mình lại truyền trao cho những thế hệ đời sau những cái khổ đau tích lũy của chúng mình. Khổ đau hay không là do mình nhiều hơn, quý vị. Chúng ta phải tập. Mong rằng quý vị thực tập để chúng mình bớt được khổ đau ngay trong cuộc sống trần gian. Thế bây giờ thì xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật.